trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 65, lực giảng về An Sĩ Cẩm Thư, nguyên tác của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Hát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, buổi sáng hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo của bộ An Sĩ Toàn Thư. Thế đến hôm qua là chúng ta đã giảng hết 63-64 bài thuộc về lược giảng về hai quyển đầu, đó là khuyên người không nên giết hại và khuyên người từ bỏ lòng dâm, giữ giới không tà dâm nữa. Thì phần đấy thì còn nhiều, nhưng mà nói đi nói lại nó vẫn cái giới đấy thôi, nó có một giới nhưng mà nhiều câu chuyện nó đi nói lại, cho nên thì thầy chỉ lược giảng đến như vậy. Các giới khác là nó chỉ là khác đi câu chuyện, nó lái đi khác câu chuyện đi một chút, còn thì là quanh đi quanh lại cả cái quyển hai ấy của bộ An Sĩ Toàn Thư ấy, chỉ nói về chung quanh giới dâm, giới tà dâm, cấm tà dâm trong giới thứ hai, giới thứ ba ở trong năm giới của các Phật tử chúng ta thôi. Đối với giới thứ hai trong giới của Sa Di và giới thứ nhất trong giới của các tỷ khiêu. Thế chúng ta thấy thì cũng nói nhiều, cũng phải nói đến chục bài giảng, hơn chục bài giảng về cái giới đó rồi. Cho nên hôm nay chúng ta lược qua, sau này các đạo tràng chúng ta sẽ đọc bộ này ở tại những các khóa tu hàng tháng, hàng tuần của các đạo tràng chúng ta. Vì thầy cũng đã thỉnh đủ cho các đạo tràng, chúng ta mỗi đạo tràng một bộ rồi. Sau này chúng ta cứ vào khóa tu cộng tu, chúng ta sẽ lấy ra chúng đọc khoảng một tiếng, khoảng tiếng rưỡi thì đó, một người đọc còn mọi người nghe. Thế là bởi vì cái này không cần phải giảng, cái đấy là nó rất dễ hiểu. Thành Việt ngữ hết rồi, chúng ta Việt văn hết rồi, chúng ta dễ hiểu thôi. Và hôm nay thì chúng ta sang quyển thứ ba, sang quyển thượng của nguyên tác là Âm Chất Văn Quảng Nghĩa. Dịch là dịch sang tiếng Việt chúng ta là khuyên người tin sâu nhân quả. Quyển này nguyên tác bằng tiếng Hán là Âm Chất Văn Quảng Nghĩa. Dịch sang tiếng Việt chúng ta là khuyên người tin sâu nhân quả. Đây là quyển thượng. Có hai quyển dày như thế này, quyển thượng và quyển hạ. Chúng ta cũng lược giảng phần này, những phần nào lặp đi lặp lại rồi thì chúng ta lược qua, và sau này chúng ta có thể đọc, bởi vì chúng ta có khoảng 120 tiết cho bộ An Sĩ Toàn Thư này. Vì vậy mà thầy chỉ lược giảng những cái phần nào mà nó cốt yếu, nó không lặp đi lặp lại nhiều mà thôi. Chúng ta có một nửa rồi, giảm một nửa tí rồi, còn gần một nửa non nữa thì sẽ hết cái bộ An Sĩ Toàn Thư này. Hôm nay chúng ta học sang quyển thượng của bộ Âm Chất Văn Quảng Nghĩa, nghĩa là khuyên người tin sâu nhân quả. Đầu tiên là thầy xin đọc qua cái lời tựa đầu tiên của sách giảng rộng bài văn Âm Chất, tức là khuyên người tin sâu nhân quả đó. Đây là bài tựa đầu tiên của quyển sách này. Đây có mấy bài tựa, nhưng mà sau này là những các nhà học giả và những người diễn giảng bộ sách này và những người dịch thuật bộ sách này họ thêm cái bài tựa vào, cho nên bài quyển sách này có mấy bài tựa, 3-4 bài tựa. Đây là bài tựa đầu tiên do là Chu Lão An Sĩ do Đường Tống Hoa, tên thật là Thật Quân, biệt hiệu là Đông Giang. Về già ông lấy hiệu là Túc Lư Lão Nhân. Ông sinh năm 1634, mất năm 1723. Thi đậu tiến sĩ vào năm Khang Hy thứ 27, tức là năm 1688. Ông là người viết cái bài tựa này cho bộ sách này. Bài tựa đầu tiên về quyển Âm Chất Văn Quảng Nghĩa này viết như thế này. Kinh dịch nói rằng, nhà nào thường làm việc thiện, ắt sẽ được nhiều điều tốt đẹp. Kinh thư viết, việc làm thiện được hưởng trăm điều tốt lành. Sách Tả Thị Xuân Thu. Tả Thị Xuân Thu là một bộ sách, là bộ sách tả truyện đó. Hay còn gọi là Tả Thị Xuân Thu Truyện đó, do Tả Khâu Minh viết nên gọi là Tả Thị Xuân Thu. Cũng nói, việc họa phúc vốn không ai định trước, chỉ là do con người tự chuốc lấy mà thôi. Thế nên biết rằng, những việc tốt lành hay tai họa vốn là lẽ tất nhiên trong trời đất. Tôn chỉ của tam giáo ở đây chỉ là Phật giáo, Lão giáo và Nho giáo đó, vốn không khác nhau, đều cùng một lý. Nhà Nho khi nghe đến thuyết nhân quả là do nhà Phật nói ra, liền quy cho những chuyện như thuận đạo tốt, nghịch đạo xấu, nhân quả theo nhau như bóng với hình, như tiếng vọng với âm thanh, vân vân. Hết thảy đều là của nhà Phật. Lại cho rằng người chết rồi không còn có đời sau, làm thiện, làm ác đều không có báo ứng, vân vân. Nhưng ví như người không tin nhân quả thì chẳng có gì phải sợ sệt. Cuối cùng hẳn chỉ muốn làm kẻ tiểu nhân mà thôi. Ở đây là phần đầu tiên của cái lời tựa dẫn kinh dịch. Dẫn kinh dịch ở đây á. Kinh dịch ở đây là của nhà Lão, của Lão giáo, nói rằng người nào làm việc thiện ắt sẽ có được nhiều điều tốt đẹp. Còn kinh thư là của nhà Nho, thì lại nói rằng làm việc thiện được hưởng trăm điều tốt lành. Hay sách Tả Thị Xuân Thu cũng là về nhà Nho, thì cũng nói rằng việc họa phúc vốn không ai định trước, chỉ do là con người tự chuốc lấy. Ở đây á, họ lấy dẫn kinh sách của nhà Lão với nhà Nho để làm để dẫn trước, nói rằng thế nên biết rằng những việc tốt lành tai họa vốn là do gì, là lẽ tất nhiên của trời đất. Tôn chỉ của tam giáo vốn không khác nhau, đều cùng một lý. Nhưng nhà Nho khi nghe đến thuyết nhân quả của nhà Phật nói ra, liền quy cho là gì? Những chuyện thuận đạo tốt, nghịch đạo xấu, nhân quả theo nhau như bóng với hình, tiếng như tiếng vọng với âm thanh, vân vân, hết thảy đều là của nhà Phật. Nói rằng cái thuyết nhân quả luôn luôn đi với nhau, nhân nào quả đấy đi với nhau như là bóng với hình, như tiếng với âm thanh ấy, tất cả đấy là đều là thuyết nhà Phật. Nhưng mà nhà Nho họ lại cho rằng người chết rồi không còn có đời sau, họ nói là chết là hết, không còn có đời sau. Nhà Nho, quan điểm nhà Nho ngày xưa là cho là chết là hết, không còn có đời sau. Làm thiện làm ác đều không có báo ứng, họ nói là làm thiện làm ác đều không có báo ứng. Đấy quan điểm của nhà Nho. Ban đầu nhà Nho cho quan điểm là chết là hết, làm gì có báo ứng. Cho nên cái việc làm thiện làm ác như thế thì làm gì mà phải khổ như thế, làm gì phải ăn chay, làm gì phải tụng kinh niệm Phật, làm gì mà cấm sát sinh, làm gì mà không được ăn thịt, vân vân đó. Thì bây giờ nhà Nho cái tác giả mới nói là nếu mà để cho cái quan điểm như nhà Nho mà bảo chết là hết, không có báo ứng á, làm thiện làm ác á, thì không có gì quả báo đời sau á. Nếu mà nghĩ như vậy á, thì con người ta ở trên đời họ không tin có nhân quả, không tin có sợ sệt nữa, thì cuối cùng chẳng việc ác nào mà họ không dám làm. Kết quả là chỉ nhào nặn ra cho ở thế gian này những kẻ tiểu nhân độc ác mà thôi. Đấy. Người viết cái lời tựa này nói như vậy. Cho nên chúng ta thế nói rằng trên cái phương diện chính trị thì nói tam giáo đồng nguyên, tức là Nho giáo, Lão giáo, Phật giáo là cùng một cái nguồn, cùng một gốc, dạy con người ta làm thiện. Nhưng mà cái thiện của Nho giáo ở đây xét về bản chất thì họ chỉ có dạy con người ta làm thiện ở thế gian mà thôi, tức là trung quân ái quốc, đề ra trị quốc bình thiên hạ đó. Nó chỉ thế thôi, quanh đi quẩn lại chỉ như vậy thôi. Nhân lễ nghĩa trí tín cũng chỉ là để phục vụ cuộc sống của con người phàm tục chúng ta mà thôi. Nhân tức là sống có nhân đức, lễ tức là sống có lễ nghĩa, có lễ nghi lễ giáo. Nghĩa tức là gì? Phải có ân nghĩa, phải có nhớ đến ân nghĩa đối với người sinh ra, đối với người làm thầy, đối với người trên. Trí ở đây tức là phải học hành để cho tiến bộ, để ra thi cử đỗ đạt làm quan, để phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước. Tín là phải giữ cái chữ tín. Phải giữ chữ tín. Vua bảo chết thì chết, trên thì trung quân ái quốc, dưới thì giữ niềm tin với gì, giữ lòng tin với gì, với tất cả mọi người. Như thế thôi, cũng chỉ là quanh quanh trong cái đạo thánh hiền của thế gian mà thôi. Nó chỉ mới ở trong đạo thánh hiền của thế gian, vì họ thì họ cho rằng không có nhân quả, làm thiện làm ác không phải chịu quả báo, và họ cho rằng chết là hết. Đây tức là gì? Tư tưởng đoạn kiến. Giống như một cái tông phái sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn khoảng 500 năm ở Ấn Độ gì, cũng có một cái tông phái sinh ra họ cho rằng chết là hết, sinh ra đoạn kiến như vậy. Ở Việt Nam chúng ta bây giờ cũng đang có một vị hòa thượng ở trong Huế, hòa thượng rất là lớn đấy, một vị đại lão hòa thượng đấy, ở thời cùng thời năm nay hòa thượng cũng gần 100 tuổi rồi, cũng hay lên giảng pháp, truyền kinh, thuyết pháp, cũng nói gì, cũng bác vô nhân quả, nói ra tự tâm tự Phật, tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật, tâm mình là Phật, tâm mình làm Phật, cứ phải đi cầu bên ngoài làm cái gì, hàng ngày cứ phải niệm A Di Đà Phật làm gì, cứ phải đi khuyên người bố thí cúng dường, phóng sinh thu phúc làm gì, trong khi đó mình là Phật, vân vân. Và cũng nói rằng chẳng có nhân quả, chẳng có tội phúc gì cả, khuyên mọi người hướng thẳng vào tâm mình là Phật. Bây giờ Việt Nam chúng ta, vị hòa thượng đấy bây giờ vẫn đang còn sống ở trong miền Trung, trong Huế, và thường đi giảng như thế, cũng khiến cho không biết bao nhiêu á. Tôi nhìn ở những cái người nghe giảng dưới toàn đa số là mấy bà cụ già móm ma móm mém rồi, 50, 60, 70 tuổi, 80 tuổi rồi á, ngồi nghe thì hiểu được cái gì nữa. Tầm tuổi ấy thì tôi nghĩ rằng chả hiểu được cái gì là tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật nữa. Mà muốn hiểu được tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật á, các vị biết ngày xưa các tổ ngồi thiền đến gọi chai cả mông, xin lỗi các vị nói nó hơi thô một chút, như thế ngồi cái chai cả mông, tức là ngồi gì, cái mông của các ngài ngồi thiền đến nỗi mà cái mông nó chai sạn hết, chai sần hết lên rồi, nó không biết cảm giác là đau đớn nữa. Các ngài có ngày ngồi đến rách 7 cái bồ đoàn, ngồi thiền đến rách 7 cái bồ đoàn mới minh tâm kiến tính, kiến tính khởi tu, lúc đó mới nói là tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật được. Không phải đơn giản các quý vị. Còn mấy cụ già bây giờ chúng ta bảo ngồi thiền ngồi 30 phút còn chẳng ngồi được. Đến ngồi nghe hòa thượng giảng là tức tâm tức Phật, cứ thế là gật gật gù gù với nhau. Cuối cùng là quay ra đi chửi những người tin sâu nhân quả, phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường, nhất tâm niệm Phật để cầu sinh tịnh độ. Nói rằng tu như thế là gì? Là tiểu thừa. Tu như thế là vọng chấp, tu như thế là còn mê, tu như thế là còn hướng tâm ra ngoài, vân vân và vân vân. Đấy, bây giờ đấy, ngay năm 2000 20 này đó, vị hòa thượng đấy vẫn còn đang đi truyền đạo, đang đi giảng như thế. Tất nhiên là so về quan điểm thiền tông trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật thì không sai. Nhưng mà chúng ta thấy rằng trong kinh điển của nhà Phật, Đức Phật nói hành giả thuyết pháp độ sinh phải quán xét căn cơ của chúng sinh, gọi là tam khế. Khế lý, khế cơ và khế thời. Phải biết được khế lý, khế cơ, khế thời để mà gì ạ? Để mà thuyết pháp giáo hóa độ sinh. Khế lý tức là phải làm sao á, cái giáo lý mà mình nói ra chúng sinh nó phải tiếp nhận được. Chúng sinh nó thấp lè tè ở dưới mặt đất mà gì mình thuyết pháp ở tận trên hư không á, thế làm sao mà nó có thể nghe được, nó có thể nắm bắt được. Chẳng khác gì trình độ của trình độ học sinh á, vỡ lòng á, cấp 1 mà đi dạy cho nó cái chương trình gì, toán văn sử địa của gì, của cấp 3. Làm sao mà nó tiếp thu được các quý vị? Nó vẫn ngồi nghe đấy, nhưng mà nó tiếp thu làm sao được? Mấy đứa trẻ nó vẫn ngồi nghe. Thầy nói thế nào thì nói cho nó biết làm sao được. Nó hiểu thế nào là cái trình độ của gì, của đại học. Nhưng vẫn cứ giảng đó gì, đó là không biết khế lý vậy. Khế cơ tức là không nhận biết được căn cơ của cái đối tượng ngồi nghe pháp ở dưới toàn là mấy bà cụ già. Mấy ông, mấy cô, mấy cậu thì nhìn còn trẻ trẻ đấy, nhưng mà nhìn cũng có ra hồn nào đâu. Xin lỗi các vị, tôi phải nói thẳng như thế. Nhìn có ra hồn nào đâu. Có phải là cái bậc gọi là văn chương chữ nghĩa, bây giờ họ gọi là các học giả đâu. Suốt ngày họ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Tức là gì, họ làm nông dân, họ làm người cày cấy, người quê mùa chất phác, rất là thuần khiết, rất là thanh tịnh. Nhưng có mỗi một cái gì, cái tâm của họ trong sáng đấy, thuần khiết thanh tịnh đấy, nhưng mỗi một cái là cái trình độ học vấn của họ có khi đại đa số là chưa qua hết lớp 12. Nhìn người là chúng ta biết ngay, người có học thức, người có trình độ văn hóa cao, chúng ta nhìn nó khác. Chúng ta nhìn cái phong thái của người có trình độ văn hóa nó khác. Cho dù họ có già 50, 60, 70 tuổi đi chăng nữa, nhưng chúng ta nhìn cái phong thái của tầng lớp tri thức ở trong xã hội nó vẫn khác. Còn những người nhà quê cho chúng ta nhìn cái là biết mà. Các vị cứ nhìn như tôi, các vị biết đúng không? Đấy. Nhìn cái ông sư nhà quê như tôi, chúng biết ngay. Nghe tôi nói các vị cũng biết ngay. Nghe lời giảng của tôi các vị cũng biết ngay. Đó là gì, một ông sư nhà quê. Xuất phát từ nông thôn, từ những người chân lấm tay bùn, chân đất mắt tét, không có tránh đi đâu được. Tôi có trang điểm hay tôi có giấu đến đâu thì cũng không thể giấu được. 10 năm sau, 20 năm sau, thậm chí 30 năm sau, tôi thì tôi vẫn cũng không thể giấu được cái vẻ bề ngoài cũng như ở trong lòng quê mùa một cục của tôi, không thể giấu được. Người ta nhận ra ngay, nghe cái giọng tôi nói người ta phát hiện ra ngay đó là gì. Cái giọng vẫn gì ạ, vẫn chưa thuần được cái giọng gì ạ, cái giọng cái tiếng nói phổ thông. Nó vẫn còn na ná, lai lai một cái gì đó của người dân tộc vùng cao. Các vị cứ để ý mà xem, đúng như thế. Cho nên là tôi giảng kinh hay tôi nói pháp hay là tôi nói chuyện, một số người ở tinh họ biết ngay là tôi không phải là người gốc Hà Nội. Tuy rằng tôi là sư ở Hà Nội 25, 26 năm nay rồi, nhưng mà người ta biết rõ là tôi không phải sư Hà Nội, mặc dù tôi ở Hà Nội 26 năm nay rồi. Chúng ta thấy không? Đấy, họ tin, họ biết ngay. Cho nên khế cơ tức là gì? Là phải biết được cái căn cơ của những người nghe pháp. Ở dưới tòa ngồi của pháp sư là ai? Họ là giai cấp nào, tầng lớp nào? Có trình độ ra sao để mà thuyết pháp giáo hóa độ sinh? Đối với Đức Phật dạy, đối với những người mà vừa mới học đạo, căn cơ chậm lụt, thì Đức Phật phải khuyên họ nên tin sâu nhân quả. Nói về nhân quả, khuyên họ tin sâu nhân quả. Họ có tin sâu nhân quả thì họ mới gì? Họ mới biết bỏ ác, biết làm lành, biết lãnh giữ, biết hành thiện. Từ cái chỗ họ tin sâu nhân quả rồi, biết bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện rồi, mới dạy các pháp môn tu cho họ phù hợp với căn cơ. Người có căn cơ cao hơn một chút, gọi là dĩnh ngộ hơn một chút, có thể kham nhận được thì các pháp về tính tướng vân vân thì có thể dạy cho họ tập tham thiền tu quán. Người mà căn cơ vừa phải hoặc là căn cơ chậm lụt á, Đức Phật dạy cho họ thôi, cứ cho họ một câu niệm Phật A Di Đà Phật là gì, là bao quát chung hết cả rồi. Vì một câu A Di Đà Phật thôi á, bao trùm ba căn thượng trung hạ đều nhiếp. Thượng căn á, như là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, được gọi là trí tuệ bậc nhất trong gì các vị đại Bồ Tát. Đại Phổ Hiền Bồ Tát được gọi là người thành tựu tất cả các đại nguyện tu hành của Đức Phật á, thì cũng tu tập pháp môn tịnh độ. Quán Thế Âm Bồ Tát là vị đại Bồ Tát nhất sinh bổ xứ ở Tây Phương Cực Lạc. Trong kinh Bi Hoa nói rằng trải qua vô lượng vô số hằng hà xa muôn đức A Tăng kỳ kiếp về sau, Đức Từ Phụ A Di Đà Phật ngài cũng thi hiện nhập Niết Bàn. Và lúc bấy giờ Bồ Tát Quán Thế Âm ngay trong ngày ấy liền là gì, cũng thị hiện lên thành Phật để phổ độ chúng sinh, để cho thế giới ấy không bao giờ gì vắng Phật, dù chỉ là một ngày, chỉ là một thời gian ngắn mà thôi, cũng không vắng, một sát na cũng không vắng. Đức Phật A Di Đà vừa thị hiện thành Phật thì Quán Thế Âm Bồ Tát nhất sinh bổ xứ liền là thị hiện thành Phật. Đức Phật A Di Đà nhập Niết Bàn, Quán Thế Âm liền lên này, thành Phật ngay. Một sát na, một khoảnh khắc rất ngắn cũng gì cũng không vắng Phật ở thế giới đó. Vậy mà Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát, chúng ta biết là cả hai vị đại Bồ Tát này đều là hai vị Bồ Tát thượng thủ ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nên trong kinh Lăng Nghiêm, khi Đức Phật Thích Ca hỏi các vị đại thiện tri thức trình bày sở tu sở chứng và sở ngộ của mình, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát gì, ngài nói bạch với Đức Phật về, ngài nói ra với chương niệm Phật, gọi là Đại Thế Chí niệm Phật chương đó. Đấy, nói về sở ngộ của mình đó là chính là pháp môn niệm Phật viên thông, niệm Phật tam muội vậy. Rồi Bồ Tát Mã Minh, Bồ Tát Long Thọ là những vị, có thể nói là những vị đại Bồ Tát ở thế giới này. Sau Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn khoảng 700-800 năm, hai vị Bồ Tát kế nhau ra đời, thuyết pháp giáo hóa độ sinh, làm Hưng Long Phật giáo Đại Thừa của chúng ta. Các ngài rộng nói các pháp môn, nhưng chung quy lại thì cũng đều khuyến người ta phát tâm niệm Phật để cầu sinh tịnh độ. Rồi như bây giờ chúng ta thấy gì? Như Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không là một vị Pháp Sư nổi tiếng gần 100 tuổi ở trên thế giới bây giờ. Ngài là trưởng đạo tràng Tịnh Tông Học Hội thế giới. Có thể nói ngài chính là cái người có công nhất trong việc triển dương và hoằng pháp giáo hóa pháp môn tịnh độ nói riêng và đạo Phật nói chung trên toàn thế giới bây giờ. Được cả những vị nguyên thủ quốc tế thì là kính ngưỡng, như là nguyên hai đời thủ tướng Nhật Kozami và một ông sau ông thủ tướng Kozami nữa, đều là đệ tử quy y với ngài. Rồi trước đây ngài Úc, thủ tướng Úc. Ở Mỹ thì cũng có lần ngài đã được Nhà Trắng rồi mời đến để thuyết kinh giảng đạo. Rồi nhiều vị lãnh tụ, nhiều các nhà học giả, các nhà tri thức, các nhà hoạt động tôn giáo, hoạt động nhân quyền vân vân ở trên thế giới đã đến và gì thỉnh thị và cầu pháp với ngài, với hòa thượng. Ngài cũng thường khuyên mọi người rằng thời mạt pháp này chúng sinh phần lớn do gì, căn cơ chậm lụt, tâm tính thì tán loạn, đạo hạnh thì khuyết yếu, cho nên đều xếp vào hạng trung và hạ căn thôi vậy. Vì vậy mà nên gì? Chỉ nên khuyên họ tin sâu nhân quả, dốc lòng niệm Phật để cầu sinh tịnh độ. Đấy là một cái con đường ổn thỏa nhất, bảo đảm nhất, để cho mọi người chúng ta, để cho học nhân chúng ta thời bây giờ là gì? Cầu thoát ly sinh tử một đời và sớm được như nguyện vậy. Nương vào tha lực của Phật A Di Đà, cộng thêm nguyện lực và tự lực tu hành của chúng ta, tự lực tha lực tương quan tương hỗ, hài hòa với nhau, để khiến cho cái sự tu của chúng ta sớm được như nguyện. Thì đó, chúng ta thấy cho nên ở bây giờ chúng ta thấy nếu mà thuyết pháp mà không hiểu được, không khế cơ, không hiểu được căn cơ của chúng sinh ngồi dưới để nói pháp, chúng ta cứ ngồi trên để nói cho sướng mồm, nói cho sướng miệng thì thôi. Nói với các quý vị, nếu mà nói như thế tôi bỏ ra một thời gian ngồi đọc sách tí tôi cũng nói được, mà thậm chí có thể nói hay là đằng khác. Vì ngày xưa tôi cũng đã đọc về sách thiền nhiều rồi, ngày xưa tôi cũng được gọi là con mọt sách. Và tôi thì tôi cũng rất là thích nghiên cứu về sách thiền, và cũng tu thiền là 4 năm rồi. 4 năm học thiền, tu thiền rồi đọc sách thiền. Tất cả các sách về thiền của các vị thiền sư Trung Hoa, thiền sư Việt Nam, thiền sư Nhật Bản, thiền sư Triều Tiên, thiền sư Tây Tạng đều đọc hết. Tất cả những cái sách đó, mà cứ quyển sách nào mà từ chuyển... thể từ tiếng Trung, tiếng Nhật, rồi tiếng Hàn, tiếng Tạng ra tiếng Việt Nam, tôi đều đọc hết. Vài năm nay, từ năm 2012-13 tới giờ thì không hay ra thỉnh mua sách ở ngoài kia nữa, thì không biết là có quyển nào mới ra không, còn ngày xưa có bao nhiêu là đọc hết. Đặc biệt là Hòa Thượng Thanh Từ, là ngài dịch ra cái gì đọc cái đó. Ngài dịch ra cái gì đọc cái đó. Rồi kể cả thiền của Hòa Thượng Nhất Hạnh cũng đọc, cũng nghiên cứu, cũng đọc. Nhưng sau này năm 2012 tổ chức Pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm và chuyên sâu về pháp môn tịnh độ thì ít hay đọc những quyển sách ấy. Ít hay đọc những quyển sách ấy. Còn ngày xưa thích nói về thiền, thích học thiền và thích nói về thiền. Cho nên là những cái giai thoại về nhà thiền ngày xưa cũng biết rất nhiều, và cũng thường dùng các pháp thiền trực chỉ hay là thiền công án của các tổ để tham khảo và để thực hành. Tất nhiên là cũng chưa chứng đắc cái gì, nhưng mà thì cũng hiểu được về cái lý của nó. Cho nên nếu mà nói về lý thiền thì chẳng khác gì người gái áo ngoài giày, các quý vị. Chẳng khác gì kẻ cưỡi ngựa xem hoa. Cho nên thiền là gì? Phải được lưu xuất ra tự tâm. Tự thân tu tập, tự tâm chứng ngộ. Thì khi đó nói ra nó mới hợp với thiền. Còn thiền mà gọi là thiền đầu môi chóp lưỡi, gọi là thiền ngữ, thiền đầu môi chóp lưỡi, Phật tổ cười cho. Nói thiền đấy Phật tổ cười cho. Nói thiền đấy thì ra rằng gì ạ? Cứ thì... cho mình là ngu si, cho mình là đần độn, cho mình là khờ khạo mà ngoan ngoãn niệm A Di Đà Phật còn có cơ hội vãng sinh. Còn những cái kẻ mà tự cho mình là thông minh là lanh lợi, là khôn khéo, là hơn mọi người mà nói về khẩu đầu tiền, những kẻ đó thì sau khi chết đi nhẹ thì cũng phải làm thân súc sinh. Chúng ta nhớ câu chuyện của ông lão hồ ly với thiền sư Bách Trượng Hoài Hải đấy. Đó, nói sai có một câu chuyển ngữ. Có người hỏi là người tu hành có bị lạc vào nhân quả không, tức là có bị nhân quả chi phối không á. Vị chủ trì Phương Trượng trả lời cái vị thiền sinh đó, này người tu hành không bị nhân quả chi phối, tức là bậc đại tu hành không bị nhân quả chi phối. Nói sai có một câu thôi mà chúng ta biết đọa làm thân chồn 500 năm làm thân xúc sinh, chúng ta thấy không phải đơn giản. Cho nên ngồi lên trên tòa pháp, nói không đúng, làm mù mắt chúng sinh, làm mất đi cái chính kiến của chúng sinh, khiến cho chúng sinh lại đi để nghi ngờ các pháp môn của Đức Phật đã nói, và lại thì lại khiến cho chúng sinh đi bán phá và đi so sánh các pháp môn của Đức Phật cao thấp, để rồi sinh ra cái tâm gì, cái tâm bỉ thử, sinh ra cái tâm gọi là cống cao ngã mạn, và đi lăng mạ, đi chửi bới và đi coi thường những người tu khác. Đó chính là phá pháp đấy. Đấy chính là trùng ở trong gì, trong thân của con sư tử đấy. Cho nên chúng ta thấy nếu mà người ngồi trên tòa pháp mà không hiểu được căn cơ của thính chúng mà lên nói nhăng nói cuội, gọi là thiền đầu môi chóp lưỡi, gọi là thiền đầu môi chóp lưỡi thì rất nguy hiểm các quý vị. Cho nên may mà ngày xưa tôi thì tôi biết dừng lại, tôi biết là tôi gì trí tuệ hạn hẹp, phúc đức thì mỏng manh, phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, học mãi không vào, tu mãi không ngộ. Cho nên may mắn gặp được pháp môn tịnh độ mới dốc lòng thọ trì, dốc lòng tín kính, dốc lòng y theo. Một câu niệm Phật ra niệm mãi cũng vẫn chưa thấy tới bờ tới bến, vẫn chưa thấy A Di Đà Phật đến để giơ cánh tay vàng xoa đầu thọ ký báo trước ngày giờ vãng sinh cho, thật là xấu hổ vậy. Nhưng mà thôi, dù sao đi chăng nữa, lời Phật ý tổ tin sâu nguyện thiết, một lòng không bỏ. Thì trong kinh cũng nói rằng gì, thôi thì cố gắng như thế, sau khi xả bỏ báo thân thì được A Di Đà Phật là thương tình gọi là vớt vát cho, thì cũng có thể được gọi đới nghiệp vãng sinh, tức là mang theo nghiệp mà vãng sinh thì cũng được. Đó. Chứ làm sao mà dám mơ dám mộng thế gọi là trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật, tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, ta đây chính là Phật, Phật chính là ta. Vỗ ngực thùm thụp mà nói như thế thì cũng chỉ là đầu môi chóp lưỡi mà thôi các quý vị. Hãy nhìn vào cuộc sống thực tại của những vị sư ấy, những vị Phật tử ấy, xem có phải chính vị ấy là Phật không, Phật chính là vị ấy không, hay là chính vị ấy là ma, ma chính là vị ấy. Không đơn giản đâu. Phật thì đâu có tham sân si, Phật thì đâu còn có phiền não, Phật đó thì đâu còn có hơi một chút là nổi đoá lên. Không có đâu. Phật thì từ bi hỷ xả. Người ta chửi, người ta mắng, người ta đánh, người ta đập hay người ta làm gì đó, Phật vẫn gì ạ? Vẫn hoan hỷ, vẫn tha thứ và bỏ qua hết cho rồi, cho họ. Chúng ta có làm được không? Đấy, cái điều quan trọng là ở chỗ đó. Cho nên gọi là khẩu đầu thiền nó khác với gì ạ? Với những vị thực sự là gì? Chứng đắc về thiền tông. Những người tu tập về thiền tông và chứng đắc về thiền thực sự, họ không bao giờ đi khoe khoang, không bao giờ thấy họ còn sân hận, không bao giờ thấy họ còn nổi nóng với ai cả. Đấy. Thậm chí không bao giờ thấy họ đi chê các pháp môn khác cả. Mà pháp môn nào cũng là Phật nói ra, cho nên họ trân trọng hết. Họ chỉ có khuyên người tu theo pháp môn của họ vạch ra mà thôi. Vì họ tu pháp môn đấy họ được an lạc, họ được giải thoát. Thì nay họ cũng khuyên mọi người tu theo pháp môn đấy để được an lạc, để được giải thoát. Chứ không có đi bán phá pháp môn khác. Đó mới là người thực tu và thực ngộ và thực chứng các quý vị. Những người thực tu, thực ngộ, thực chứng thì họ thường là như vậy, phải làm như vậy và sẽ là như vậy. Còn ở dạng khẩu đầu thiền thì thôi rồi, chúng ta thấy họ thậm chí lên trên mạng họ chửi nhau phé phé ra cơ. Đấy, chúng ta đấy, họ lên trên mạng họ chửi nhau phé phé ra, mà họ cứ nói là gì, họ chứng cái này, chứng cái nọ, cái kia, nhưng mà trong tâm thì đầy phiền não, đầy sân hận, đầy si mê. Họ lên cả trên mạng họ chửi nhau trên đó. Đấy, chúng ta thấy bây giờ có những ông gì, ông gọi là cái gì, Nguyễn Nhân, Đấy, ông Nguyễn Nhân ở trong ở miền trong khoe là chứng được thiền tông yếu chỉ của Phật, Đức Phật khải thị cho đó rồi vân vân đó, rồi viết ra cả sách gọi là cái gì về thiền tông đó. Đấy, viết cả sách về yếu chỉ thiền tông đó. À, nhưng mà cũng chỉ là trộm lời Phật ý tổ ở trong gì trong kinh sách thôi, ở đâu trộm, ở trong đấy thì trộm ở đâu, gọi là những kẻ trộm pháp thôi mà. Còn hành động thì chúng ta nhìn chúng ta biết ngay là người chứng hay không chứng thì biết ngay mà. Những người thực tu, thực chứng, thực giác ngộ, thực giải thoát đó, làm gì có chuyện là lên mạng mà chửi nhau, cãi nhau nữa. Nếu mình thực chứng người ta chửi mình thì mình cảm ơn họ. Người ta nói mình sai á, mình không sai là được, sao mình cảm ơn họ là được. Làm gì mà còn lên mạng mà chửi nhau với các thầy khác, với các Phật tử khác nữa. Không có cái chuyện đấy đâu. Trong Phật môn chúng ta tuyệt nhiên không có những người thực tu thực chứng mà làm những việc như vậy, sân si như vậy, tật đố như vậy, không có. Đó. Đây cũng nói để chúng ta biết như vậy. Không phải là mình nguyền rủa họ, mình chửi bới họ, nhưng mà thực tế trong giáo lý nhà Phật, từ cổ chí kim, từ xưa đến nay, những người, những bậc tu hành chân chính, thực tu, thực chứng, thực giác ngộ và thực giải thoát, không bao giờ họ làm cái trò như thế cả. Đấy là sự thật. Ở đây, đó mới nói rằng, không khế lý, không khế cơ, không khế thời. Khế thời tức là thời tiết nhân duyên, biết thời nào phải nói cái gì, thế nào phải nói cái gì. Chúng ta biết là thời này, cái thời mạt pháp, chúng sinh thì căng cường khó độ, lòng tham thì chứa chất đầy ở trong tâm, chỉ thích làm việc ác, không thích làm việc thiện. Bảo sát sinh hại vật đó, để gặm xương, mút tủy, uống máu chúng sinh đó, thì làm ngay. Bảo ăn chay đó, niệm Phật đó, tụng kinh, ngồi thiền, trì chú, làm việc thiện vân vân đó, thì bảo là ăn chay khó lắm. Ăn chay không đủ chất. Rồi ăn chay đó, có khác gì đó, con trâu, con bò. Viện cái cớ là ăn chay khác thì con trâu, con bò. Con trâu, con bò nó ăn chay nó có thành Phật đâu. Vân vân và vân vân. Họ tìm đủ mọi cách gì để họ biện minh cho những việc làm sai trái của họ. Họ nói rằng ăn Phật, ăn mặn nói ngay còn hơn gì ăn chay nói dối. Vân vân. Đó, cho nên chúng ta thấy thời mạt pháp này, kẻ làm ác thì vô số, người làm thiện thì chẳng được là bao. Cho nên mà bỏ đi cái gì, các pháp phương tiện thiện xảo mà Đức Phật đã nói, như là kinh nhân quả, nghiệp báo, luân hồi ở trong lục đạo, vân vân. Khuyên họ tin sâu nhân quả, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, thì trên đời này chẳng còn có gì để mà nói nữa vậy. Vì đại đa số những người ở trên đời bây giờ mình cứ cho là tri thức cao, học, có học vấn sâu rộng, nhưng mà đấy chỉ là cái sở tri chướng, cái kiến thức của thế gian. Gọi là văn chương chữ nghĩa của thế gian, gọi là thế trí biện thông. Trong nhà Phật chúng ta gọi là thế trí biện thông. Cái trí tuệ ấy, chúng ta càng chấp vào nó thì càng không vào được cửa Phật Pháp. Giống như tôi ví cho một cốc nước đầy này, một cốc nước đầy. Các vị rót vào đây một cốc nước đầy mà gì, nó bị bẩn, bị đục, bị tanh, bị hôi, không thể dùng được. Vậy thì một cốc nước đầy này có giải quyết được cái gì không? Có uống được không? Không uống được. Có dùng được không? Không dùng được. Vì sao? Vì nó gì? Nó bụi bẩn, bùn đất tanh hôi. Múc lên ở cái nơi vùng cái vùng trâu nó mới đầm á. Con trâu nó mới tắm á, mới đầm á, nó bẩn và hôi như thế, múc vào mang vào một cốc nước đầy như thế, chúng ta gì? Có khát cũng không thể uống được. Vì nó hôi, nó bẩn và nó đục. Vậy bây giờ nếu mà muốn gì, muốn dùng á, muốn dùng được thì phải đi đem gì ạ? Đem đổ hết cái cốc nước này đi. Đổ hết cốc nước bẩn đi. Để rót cái nước sạch mới vào đó, tráng đi. Xong rồi mới rót nước sạch vào đó. Thì mới dùng được. Đó. Như thế. Tương tự như vậy. Cái thế trí biện thông của thế gian đấy, phải đem bỏ hết đi. Coi như để cái đầu mình trống không, không có cái gì cả. Khi đó mình mới thì đem giáo lý của Đức Phật vào ở trong thì trong đầu của mình được, vào trong tâm thức, trong A Lại Gia thức của mình được. bao nhiêu những kiến thức văn chương chữ nghĩa ở thế tục đều là buông hết. Khi đó thì coi như là mình giống như một tờ giấy trắng, làm lại từ đầu, viết vào đó những cái gì mình cần viết, đổ hết cái nước sạch đi, đổ hết cái nước bẩn đi, lấy nước trong để tráng đi xong rồi mình mới đổ nước sạch vào. Nước bẩn nó ví cho gì? Ví cho những cái kiến thức văn chương chữ nghĩa của thế gian, gọi là thế chí biện thông đó. Còn nước sạch ví cho gì? Giáo pháp của Đức Phật. Cái nước trong để tráng cái cốc bẩn đó chính là gì? Chính là giáo pháp đó, chính là gì? Tin sâu nhân quả đó. Chính là nhân quả. Chính là giáo lý nhân quả. Tráng sạch nó đi. Tráng sạch nó đi tức là gì? Dùng cái giáo lý nhân quả ấy để tráng sạch, gột sạch những cái tâm chấp trược, cái tâm phiền não, cái tâm tham sân si, mạn nghi tà kiến, ác kiến, viên kiến, kiến thủ, dây cấp thủ sẵn có ở trong gì? Trong tiềm thức của chúng ta đi, trong a lại gia thức của chúng ta đi, tráng sạch nó đi. Thì bây giờ mới đem gì? Mới đem tùy theo tin sâu nhân quả rồi, biết bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện rồi, thì bây giờ mới có thể gì? Người thích tu thiền để dạy cho phương pháp ngồi thiền, người thích trì chú thì dạy cho phương pháp gì ạ? Trì chú ba nghiệp thân khẩu ý, gọi là tam mật tương ưng, hoặc là tam mật gia trì đó. Tam mật tương ưng, tam mật giá trì đó gọi gì? Thân thì ngay thẳng ngồi kiết ấn, khẩu thì trì chân ngôn, và ý thì gì? Thì quán tưởng vậy. Gọi là tam mật giá trì hay là tam mật tương ưng. Còn người ngồi thiền thì có thể thì người nào thích chứ, ngồi thiền để quán gì? Quán theo các pháp của các vị tổ sư, gọi là tổ sư thiền đó, thì dạy cho các phương pháp thiền công án, cho họ một cái đề mục để họ quán. Hoặc là người thích gì tu tập cho phương pháp quán thiền nguyên thủy thì dạy cho một cái phương pháp quán thì quán sổ tức, hoặc là quán nhân duyên, hoặc là quán gì sinh diệt, hoặc là quán gì bất tịnh, vân vân. Có nhiều cách tu tập về thiền quán Đức Phật đã dạy đầy rẫy ở trong gì kinh điển. Hoặc là có người gì họ chán thế giới này, họ muốn sinh về thế giới khác để gặp Phật, nghe pháp để tu thì dạy cho họ phương pháp gì ạ? Niệm Phật, cầu sinh Tây Phương, vân vân. Đó, tùy theo cái căn cơ, tùy theo cái thời tiết nhân duyên, biết chúng sinh ở thời bây giờ nó như thế, đó. Thì cái pháp đó cao hơn đó, chứ là mình đem đem nhân quả nghiệp báo, nói về luân hồi lục đạo, giảng cho chúng sinh nó nghe. Nó nghe gì? Nó nghe rồi nó tin, nó hiểu rồi nó đi quy tam bảo, trở thành người đệ tử tại gia của Đức Phật rồi, hoặc là nó xuất gia trở thành người Phật tử, xuất gia đệ tử, xuất gia trong cửa Phật, trong Phật môn rồi á, trên cầu Phật đạo, dưới thì báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai á, hoằng truyền Phật pháp á, để tiếp độ chúng sinh á. Thì bây giờ thì chẳng khác gì chúng ta rót gì, lại rót cái nước cốc đã sạch rồi, bây giờ rót nước trong vào đây. Mới rót nước trong vào trong thì trong cái cốc này, nước trong rót vào rồi có dùng được không? Theo Phật tử có dùng được không? Dùng được mà, đấy nó cứ dùng cho mà xem đây này nhé. Đấy. Đấy, dùng ngay, đã khát luôn, hết khát luôn, hết khô cổ luôn, nói giọng nó trơn tru hơn luôn, đúng không? đấy chính là gọi là khế lý, khế cơ và khế thời. Biết được nên nói cái gì, đối tượng chúng ta cần nói cho họ nghe là đối tượng nào, và thời tiết nhân duyên của chúng sinh bây giờ là ở vào cái thời kỳ nào, chính pháp, tượng pháp hay mạt pháp, phần lớn những chúng sinh căn cơ ra sao để mà gì nói pháp cho nó nghe đó. Cho nên nếu mà thời mạt pháp này mà bác không nhân quả, bác không tội phúc, thì quả thật là chúng sinh chẳng khác gì kẻ sắp chết đuối mà gì vớt họ bơ vơ giữa đại dương mênh mông kia vậy. Muốn cứu họ ở giữa cái đại dương mênh mông kia chẳng gì hơn, chẳng có chi hơn đó là vứt cho họ một khúc gỗ hay là một gì, một cái phao để cho họ bám vào vậy, xong rồi mới tìm cách để vớt họ lên thuyền, vớt họ lên lên tàu vậy, mới đưa họ vào bờ vậy. Làm như thế mới có thể cứu được họ. Còn chúng ta cứ bỏ mặc họ, cho họ bơi bãi ở tự nhiên, tự mình bơi bãi ở ngoài gì biển khơi như thế, thì sớm muộn thì cũng chết chìm, cũng làm mồi cho các loài thủy tộc ba ba, cá sấu, cá mập mà thôi. Đấy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không và Ấn Tổ, cũng như là Sơ Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, Đại Lão Hòa Thượng, Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Trí Hà Tịnh, và đặc biệt là Đức Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta là Cố Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thiền Hạ Tâm, các ngài đều rộng khuyên chúng ta là phải học cho gì ạ? Cho chắc về luật nhân quả. Chúng ta là người học đạo mà không hiểu biết về nhân quả, học không sâu về nhân quả, mà không nắm rõ về nhân quả, không chắc về cái sự vận hành của lý nhân quả, chúng ta không tu được. Chúng ta không thành tựu được trên bước đường tu học, kể cả người xuất gia và người tại gia. Cho nên Hòa Thượng, nhị vị Đại Lão Hòa Thượng, hai vị Tổ sư Tịnh Độ Tông đầu tiên của Việt Nam chúng ta, các ngài đều khuyên chúng ta, kể cả xuất gia và tại gia, đều phải học thật chắc về nhân quả, và đặc biệt tin sâu nhân quả, và làm theo nhân quả. Làm theo nhân quả tức là sao? Tức là bỏ ác làm lành, lãnh dư hành thiện, chân thật niệm Phật, chân thật tu hành, chắc chắn sẽ được gì? Sẽ được giải thoát, chắc chắn sẽ được vãng sinh tự tại hoặc là đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên ở đây trong phần lời tựa này đó, rồi tác giả viết bài tựa này còn nói gì? Đức Văn Xương Đế Quân hiện thân hiền thánh trong đời để thuyết pháp, soạn ra bài văn âm chất để răn dạy người đọc sách. Ngay từ đầu đã viết rằng ta trải qua 17 đời sinh ra làm kẻ sĩ, vân vân. Như vậy rõ ràng đời này quyết còn đời sau, chưa từng dứt mất vậy. Tiếp đó lại viết, người giữ lòng lành được như ta, trời áp ban phúc. Cho thấy chuyện thiện ác rõ ràng là có báo ứng, không mảy may sai lệch vậy. Đến cuối bài lại viết, ngưỡng vọng thánh hiền xưa, thận trọng xét mình không lầm lỗi, hết thảy việc ác quyết không làm, hết thảy việc thiện xin vâng theo. Thật càng biểu hiện rõ, chưa từng thấy ai có tấm lòng thương đời cứu người hết sức khó nhọc, chân thành chí thiết đến như thế. Quả không phải việc nhà nho chúng ta có thể gánh vác chu toàn, chẳng sợ làm hỏng việc mất sao. Đó. Ở đây là cái vị viết bài tựa này, tức là họ theo nhà nho. Vị này theo nho giáo, nhưng mà sau này cũng nghiên cứu Phật Phật Pháp và cũng cả quy Tam Bảo nữa. Cho nên dẫn trong đoạn bài âm chất văn á, để nói rằng á, Đức Văn Xương Đế Quân, Văn Xương Đế Quân ở đây tức là nói là Quan Thánh Đế Quân, tức là chính là Quan Vũ ở trong chuyện Tam Quốc đó. Quan Vũ, Quan Văn Trường á, ở trong chuyện Tam Quốc á, nói rằng vị này sau khi mà thời Tam Quốc á, đứng lên để dẹp loạn Tào Tháo, phò Lưu Bị dẹp loạn Tào Tháo không được, và đến cuối cùng á bị quân Ngô giết chết á, thì vì cả một đời sống, cả một đời của vị này á thì sống là một cái vị viên tướng, một vị đại tướng gì quang minh chính trực, cho nên sau khi mất đi thì liền được Ngọc Hoàng Thượng Đế phân cho làm cái việc gọi là cai quản cái việc văn chương thi cử ở dưới thế gian này. Đó. Tất nhiên ở thế gian là ở trong đất nước Trung Quốc thôi. Còn ở Việt Nam chúng ta và các nước trên thế giới thì lại có những vị khác cai quản. Chứ không phải là một vị Quan Thánh Đế Quân Văn Xương này mà cai quản được hết thế giới này đâu, không phải. cai quản ở trong cái phạm vi những người học chữ Hán, học theo văn hóa của nhà Hán, của Trung Quốc á, thì họ quản lý. Còn những người học tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt, tiếng gì, tiếng Hàn, tiếng Nhật, vân vân, họ khác. Họ có văn hóa khác, có nền độc lập khác. À, có dân chủ, có quốc gia độc lập dân chủ khác, thì họ lại có gì, có các vị thần cai quản ở quốc gia của họ. À, chúng ta phải hiểu rõ cái điều đó. Không có lại bảo là Đức Văn Xương, đế quân này cai quản hết cái việc thi cử trên toàn thế giới. Không phải đâu, không phải. Hiểu như thế là sai đấy, không phải. À, để đấy thì trong truyền thuyết và sử truyện của sử sách truyện ký của Trung Quốc đều nói rằng Quan Văn Trường sau khi chết đi được Ngọc Hoàng Thượng Đế phân cho đấy làm quan ở tại nhân gian này, nhưng mà quan ở đây là quan ở dưới quay âm ấy, cũng như ở trên cả gì cõi người của chúng ta nữa, nhưng cõi người chúng ta thì khi nào ngài thị hiện thì mới mọi người mới nhận thấy mới biết được, còn không thì không biết. À, nói là ngài phụ trách cái mảng văn chương thi cử khoa bảng để cho những người ở nhân gian này, cụ thể là trong đất nước Trung Quốc, phạm vi quốc gia đất nước Trung Quốc rộng lớn ấy. Ấy trong nói rằng ạ, Đức Văn Xương đế quân hiện thân hiển thánh trong đời để thuyết pháp, soạn ra bài âm chất văn, tức là âm chất văn tức là gì? Nói là cái bài này là gọi là khuyên người tin sâu nhân quả đó, để dạy người đời những người đọc sách rằng từ lâu ta đã biết rằng ta đã trải qua 17 đời sinh ra làm kẻ sĩ, tức là ngài Quan Văn Trường ấy. Sau này có một lần ngài gọi là ứng cơ, gọi là ứng cơ, mình gọi là ở Việt Nam chúng ta gọi là nhập linh, nhập cốt, nhập đồng đó, lên đồng đó, lên đồng, nói đúng là lên đồng. Nói đúng là lên đồng. Ở Trung Quốc á, người ta có một thời gian, đặc biệt là thời gian nhà Minh và nhà Thanh, cuối nhà Minh và sang nhà Thanh, họ hay dùng cái phương pháp gọi là, mình Việt Nam chúng ta gọi là gọi hồn á, gọi là lên đồng á, nhập linh, nhập cốt á. Thì ở Trung Quốc á, họ cũng thì có cái phương pháp này và thích hay làm, rất thích làm phương pháp này. Để rồi thì một lần đó thì khi mà gọi lên thì ngài Quan Văn Trường ấy, hay là mình gọi là Quan Công này đó, ngài hiện lên, ngài nhập vào một cái mượn cái xác, mình gọi là nhập hay là mượn xác được, vào một cái vị quan đại thần ở trong triều, vị tể tướng ở trong triều, thì không phải là người phàm đâu nhé. Nếu người phàm thì ai người ta tin, nhưng nhập hẳn vào một cái vị tể tướng đầu triều, một vị quan lớn đầu triều chỉ có dưới mỗi vua thôi. Đấy, để mà gì, để mà dạy cho mọi người về tin sâu nhân quả và làm các việc thiện, và tự nói rằng ấy, ta đã trải qua 17 đời sinh ra làm kẻ sĩ, tức là ngài Quan Văn Trường ấy, Quan Công ấy, Quan Vũ là gì, là sinh ra 17 lần ở Trung Quốc và gì, đều làm kẻ sĩ rồi. Và lần thứ 17 chính là cái lần mà gì, mà sinh ra làm Quan Công, Quan Văn Trường ấy, phò cho Lưu Bị và để gì, để diệt Tào á, phải phá Ngô á, nhưng mà giấc mộng khôi phục lại nhà Hán của Lưu Bị chưa thành, thì Quan Công gì đã chết. Cho nên sau này chết đi vì 17 đời làm kẻ sĩ như thế, cho nên Ngọc Hoàng Thượng Đế mới sai ông lại ở lại trần gian, ở lại nhân gian làm quan ở dưới cai quản cái việc quái âm và quái dương, và phụ trách cái mảng gì, mảng văn chương thi cử để tuyển mộ nhân tài, phò vua giúp nước, khiến cho thiên hạ thái bình ở trong gì, ở đất nước Trung Hoa rộng lớn đấy. Cho nên chúng ta thấy này, Quan Công mới nói rằng Văn Xương đế quân tức là Quan Công đã nói là ta 17 đời sinh ra làm kẻ sĩ. Như vậy thì rõ ràng biết rằng là có gì? Là có đời sau rồi. Có luân hồi rồi đúng không? Có đời sau 17 lần tái sinh tức là gì? Đều làm kẻ sĩ tức là có gì? Có luân hồi, có nhân quả như thuyết Đức Phật nói có nhân quả. Có luân hồi trong lục đạo rồi đúng không? Đó. Rồi ở trong gì? Trong cái âm chất văn đó gì? Lại nói tiếp Quan Công ấy, khi đó là lại nói tiếp này, người giữ lòng lành ấy, được như ta trời áp ban phúc. Tức là 17 đời làm kẻ phúc ấy, kẻ sĩ như Quan Công ấy, thì trời sẽ ban phúc. Cho nên nói là người làm lành ấy, được như ta áp trời sẽ ban phúc. Cho nên trời mới gì? Thượng Đế mới, Ngọc Hoàng Thượng Đế mới ban cho ở lại thế gian, chết bỏ cái tấm thân đấy thì được cái tấm thân thì cái tấm thân vô hình, nhưng mà gì? Nhưng mà có quang minh, có công đức, có tuổi thọ dài hơn tuổi thọ của con người chúng ta ở thế gian này thì nhiều lần. Là phụ trách cái mảng gì? Văn chương thi cử khoa bảng cho gì? Cho nhân gian vậy, và cụ thể là đất nước Trung Quốc vậy. Như vậy là cho thấy cái chuyện gì? Thiện ác rõ ràng là có báo ứng vậy, mảy may không một chút sai lệch vậy. Rồi đến cuối cái bài âm chất văn đó, tức là khuyên người tin sâu nhân quả đó, thì Quan Thánh Đế Quân lại nói gì? Ngưỡng vọng thánh hiền xưa, thận trọng xét mình không lầm lỗi. Tức là phải nên ngưỡng vọng thánh hiền xưa, tức là phải nhớ đến gì? Ngưỡng vọng tức là trông lên. Vọng tức là nhìn xa về ngày xưa, về đời trước. Các bậc thánh hiền ngày xưa cũng đều do tu nhân tích đức làm thiện mà gì ạ? Mà được nhân dân ghi nhớ, mọi người khen ngợi vậy. Rồi hết thảy gì ạ? Phải mà gì? Và thận trọng á, cái những việc mà mình, những việc làm của mình khiến cho thì không được lỗi lầm vậy. Hết thảy á, các việc thiện thì các hết thảy các việc ác thì không nên làm, không được làm. Hết thảy các việc thiện á thì xin gì vâng theo, tức là phải gì cố mà làm theo vậy. Đó. Như vậy thì càng biểu hiện rõ đó là chưa từng thấy có ai có cái tấm lòng thương đời cứu người hết sức khó nhọc chân thành chí thiết như gì? Như là Quan Thánh Đế Quân vậy. Quả nhiên thì phải là không phải là việc bình thường của nhà nho chúng ta có biết rồi. Vì nhà nho thì lời giới thiệu trước thì nói là nhà nho thì nói là chết là hết mà. Chẳng có nhân quả gì, nó chết là hết. Làm thiện, làm ác thì không có nhân quả báo ứng gì cả. Đó. Cho nên ở đây tác giả viết cái bài tựa này mới nói chẳng phải việc của nhà nho chúng ta gì, có thể gánh vác chu toàn vậy. Đây thì phải là gì? Nhà Phật mới có thể biết được vậy. Nhà Phật mới có thể nói được vậy. Nhà Phật mới có thể làm được trọn vẹn vậy. Chúng ta thấy không? Đấy cho nên tôi mới nói thì tam giáo đồng nguyên nó chỉ là trên đầu môi chóp lưỡi, trên danh nghĩa lời nói mỹ từ về để hoan hỉ với nhau ở trên gì? Trên con đường chính trị mà thôi. Chứ còn xét về cội nguồn gốc gác của gì? Của nó thì Phật giáo ví như gì? Như là gốc rễ là thân cây vậy. Còn lão giáo thì ví như là gì? Ví như là những cành cây vậy. Còn nho giáo thì chỉ ví như gì? Như là lá cây thôi vậy. Đây là một cái câu gì? Một câu chuẩn xác đấy. Phật giáo như gốc rễ, như thân cây. Lão giáo như các cành cây. Còn nho giáo thì chỉ như là gì? Lá cây thôi vậy. Phật giáo là lệ con người ta tin sâu nhân quả, tu nhân tích đức làm các việc thiện, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, coi tất cả chúng sinh đều bình đẳng như mình, tự mình tu tập giải thoát giác ngộ để độ cho chúng sinh được giải thoát giác ngộ vĩnh ly sinh tử ra khỏi ba cõi. Cho nên nó được ví như gì? Như thân cây và gốc rễ của cây vậy. Lão giáo là chủ trương vô vi tu hành để thành tiên, kéo dài tuổi thọ để hưởng thụ cái phúc báo của gì? Của thần tiên. Cho nên là ví như gì? Như cảnh cây vậy, làm cho cây nó gì? Nó xum xuê, làm cho cái tán cây gì? Nó rậm rạp ra vậy, Gốc cây, thân cây mà không có cành thì cũng chưa phải là hoàn mỹ. Mà có phải có gì? Có cành thêm nữa. Cành mà không có một chút lá, là có gốc, có cành, có thân, có cành mà không có chút lá, thì cây đó chẳng khác gì cây khô, cây mục. Cho nên mới thêm vào gì? Nho giáo cũng giống như là lá cây, giống như là hoa trái ở trên cây vậy. Cho nên nó khiến cho gì? Cho tô điểm thêm gì? Cái sắc đẹp cho gì? Cho hoàn thiện, hoàn mỹ ở cho cuộc sống nhân gian vậy. Chứ Phật giáo mà cái chủ trương giải thoát không, lão giáo chủ trương vô vi không, thì thế gian này họ cũng không thể nào mà theo được vậy. Cho nên nó phải có cả chủ trương thì dạy con người ta gọi là tề gia trị quốc bình thiên hạ, dạy về nhân nghĩa lễ trí tín ấy, tề gia trị quốc bình thiên hạ ấy, để cho gì nó hoàn mỹ tất cả vậy, đạo đời đều đẹp vậy. Nhà Phật chúng ta bây giờ gọi là tốt đời đẹp đạo là như thế. Cả hai đều viên dung, hỗ trợ, tương hộ lẫn nhau. Thì cho nên dựa vào đó người ta mới gọi, dùng cái mỹ từ gọi là tam giáo đồng nguyên. Tức là ba tôn giáo đều cùng một cái gốc ấy. Để cho gì? Mọi bên là, cả ba bên là không ai nói xấu ai. Những phàm phu tăng hay những túc nho hay là gì, những đạo sĩ không nói xấu nhau, về cùng nhau để trên thì tu tâm dưỡng tính, giữa thì phò vua giúp nước, dưới thì để góp phần xây dựng quốc gia đất nước, dân tộc ngày một văn minh giàu đẹp phồn thịnh vậy. Đấy là cũng là cái tốt vậy. Tiếp tục trong bài nói, chú lão ăn sĩ tiên sinh đọc qua hết các sách tam giáo, tức là nói chú lão ăn sĩ ngài rất thông minh, ngài đọc qua hết tất cả sách tam giáo nho lão Phật đó, chọn lọc các luận điểm của trăm nhà. Trăm nhà đây tức là bách gia chư tử ở trong nhà nho đó, rồi mang bài văn âm chất của Văn Xương Đế Quân ra phân tích từng câu từng chữ thật tường tận, đưa vào các bài chú giải chú thích hết sức rõ ràng minh bạch, lại giảng rộng thêm những chỗ ý thú chưa trọn vẹn, phát huy những ý nghĩa mầu nhiệm trước đây chưa từng được nghe, gạn lọc bỏ đi những chuyện tầm thường hủ bại, viển vông không đúng thật, dứt khoát phá trừ những kiến thức thiển cận hạn hẹp, như thế suốt thông hơn 10 vạn câu. Lấy tên là giảng rộng bài văn âm chất. Đây là tác giả nói về tiên sinh chú lão ăn sĩ đọc thông gì cả tam giáo, cả kinh sách của tam giáo, rồi chọn lọc luận điểm của gì, biết được hết cả luận điểm của bách gia chư tử, và rồi mang cái bài âm chất văn quảng nghĩa của âm chất văn của Văn Xương Quan Thánh để ngài ứng cơ để nói ra đó, để giảng từng câu từng chữ rất rõ ràng rành mạch ở trong đó, cho rộng ra, giảng rộng ra thành tất cả là gì? Có hơn 10 vạn câu, tức là hơn 10 vạn chữ đó, để giảng rộng cái bài âm chất văn của Quan Thánh Đế Quân nay gọi là rộng giảng về bài văn âm chất. Tiên sinh Tiêu Phụng Hy đọc qua hết sức khen ngợi và thích thú, chỉ lấy làm tiếc vì việc khắc bản in còn dở dang chưa được nửa phần, lập tức đứng ra khởi xướng quyên góp cho việc này. Tức là nói là có tiên sinh Tiêu Phụng Hy sau khi đọc cái bài âm chất văn quảng nghĩa của tiên sinh chú lão ăn sĩ này đó thì rất là hoan hỷ, hết sức là vui mừng, liền là gì đi vận động kinh tế để khắc bản in, nhưng mà gì dở dang chưa xong. Vì vậy mà thì tiếp tục đi quyên góp để khởi xướng để cho gì, cho in nốt cái bản này. Thì bản này thì cái bài âm chất văn quảng nghĩa là có 2 quyển mà, quyển thượng quyển hạ. Tiếp theo lại được các ông gì Cố Kỳ Thọ, Kim Nghiêu Phong, La Doãn Mai hợp lực hỗ trợ huynh đệ nối tiếp nhau cùng gắng sức nên việc được thành tựu. Tức là sau này đấy, đầu tiên là ông Tiêu Tụng Hy, xong rồi đến ông Cố Kỳ Thọ, ông Kim Nghiêu Phong, ông La Doãn Mai cùng nhau để nối tiếp đó, để vận động kinh tế, bỏ tiền bỏ của ra để khắc bản và khắc mộc bản, tức là bản gỗ đó, xong rồi đem in ra. Ngày xưa in nó khó khăn như thế đấy, không phải đi đánh máy tẹt tẹt sang photo bây giờ nó nhanh đâu. Ngày xưa làm để in một cuốn sách lâu lắm các quý vị, công phu lắm, khó nhọc lắm, tốn kém lắm, vất vả lắm. Đấy, phải bỏ cả nhiều thời gian ra mới làm được cái việc đó. Cho nên là đến mấy đời các ông Toàn là, ở ngoài đời thì là những vị nho sĩ kỳ cựu, ở trong đạo thì là những vị cư sĩ Phật tử mến mộ Phật Pháp á, mà phát tâm á, bỏ tiền bỏ của, cũng như là đi gì vận động và kinh phí á, để in ấn cái bộ Âm Chất Văn Quảng Nghĩa của lão Chu Lão An Sĩ này. Đầu tiên là ông Tiêu Tụng Hy, sau đến Cố Kỳ Thọ, sau đến Kim Nghiêu Phong, sau đến La Doãn Mai, vân vân. Các ông này để cô đều cố gắng làm, nay thì mới xong được cả cái bộ này vậy. Khi việc các bản hoàn tất, Chu tiên sinh muốn tôi viết cho lời tựa. Chu tiên sinh ở đây tức là ông Chu tiên sinh ở đây á, nói bảo tôi viết lời tựa về tôi, tức là ông Lâu Đông Đường Tống Hoa này đó. Ông Lâu Đường ấy, ông Lâu Đường. Ông Đường Tống Hoa, tức là ông Đường Tống Hoa. Chu tiên sinh bảo ông bảo tôi viết lời tựa, thế bảo ông Đường Tống Hoa là viết lời tựa. Tôi đọc qua sách này rồi cảm thán rằng tiên sinh đã có Chu tiên sinh, tức là Chu Lão An Sĩ. Đấy, khổ lắm. Chu tiên sinh là Chu Lão An Sĩ bảo ông Đường Tống Hoa này là một vị quan ở trong triều, cũng nổi tiếng này, là một vị một lão túc nho, một vị quan trong triều, đồng thời cũng là một gì một người Phật tử tại gia rất mộ đạo. Viết thì lúc đó thì là Đường Tống Hoa này đọc cái qua cái bộ Âm Chất Văn Quảng Nghĩa này thì thấy rất là hay, cho nên Đường Tống Hoa mới than gì tiên sinh đã có thể thương xót dùng lời răn dạy để sửa lỗi cho những kẻ sai lầm. Các vị huynh đệ lại có thể cùng nhau quyên góp giúp sức làm nên việc tốt đẹp cho người đời, tức là in ấn bộ sách này đó, để truyền bá đó. Tâm lành hội đủ, càng thêm huy hoàng lợi lạc. Chỉ mong sao những ai có duyên may được đọc sách này đều tự thân ra sức thực hành, tự mình hướng thiện, rồi dẫn dắt người khác cùng nhau tiến lên. Đó là lời của ông Đường Tốn Hoa. Ông Đường Tốn Hoa, ông ấy sau khi đọc xong bộ sách này thì ông tán thán và gì, và ông cảm thán và gì, nói lên cái lời này để khuyên mọi người gặp được bộ sách này rồi thì nên gì y giáo phụng hành, gắng để làm theo thì sẽ công đức vô lượng vậy. Những lời vàng ngọc của đế quân không thể đi vào quên lãng, tức là nói là những lời dạy của đế quân không thể để đi vào quên lãng, ắt phải được rộng truyền đến tất cả những kẻ có lòng, đâu chỉ giới hạn ở 5-3 người quân tử thôi ư. Tôi thật kỳ vọng ở việc này lắm thay. Đây là lời của ông Đường Tốn Hoa. Thì đấy là gì? Đấy là cái lời, cái bài tựa đầu tiên của bộ sách này, của bộ sách Âm Chất Văn Quảng Nghĩa này. Cái bài văn âm chất của đế quân, của Văn Xương đế quân như thế này. Đế quân nói rằng: ta trải qua 17 đời sinh ra làm kẻ sĩ có quyền thế, chưa từng bạo ngược với dân, tàn khốc với thuộc cấp. Thường cứu người khi nguy nan, giúp người khi khẩn thiết, thương xót người cô độc, khoan thứ kẻ lỗi lầm, rộng làm những việc phúc thiện, tích âm đức, thấu tận trời xanh. Nếu ai có thể giữ tâm hiền thiện như ta, ắt được trời ban phúc lành. Do đó mà ta có lời răn dạy mọi người rằng, xưa Vu Công giữ việc xử án, xây cổng lớn đợi xe bốn ngựa, họ đậu giúp đỡ muôn đời, một cội sinh năm cảnh quế, tống giao cứu đàn kiến, chúng tuyển trạng nguyên, thúc ngao chôn xác rắn sau làm tể tướng, muốn tạo ruộng phúc rộng sâu, ắt phải dựa vào một tấm lòng này, thường không ngừng việc giúp người, âm thầm làm đủ mọi công đức, lợi người lợi vật, làm thiện tích phúc, chính trực thay trời hành đạo dạy người, mở rộng lòng từ vì dân cứu, vì nước cứu dân. Đối xử với người phải giữ lòng chung, với cha mẹ ông bà phải hiếu thảo, với anh em phải giữ lòng kính trọng, thương yêu lẫn nhau, với bạn hữu phải giữ lòng tin cậy, hoặc phụng chân chiều đầu, hoặc thờ Phật học kinh, thường nhớ nghĩ theo lời dạy Phật, theo lời Phật dạy, thường nhớ nghĩ theo lời Phật dạy, báo đáp bốn ân sâu, thực hành rộng khắp theo tam giáo, giúp người khẩn cấp như cá mắc cạn, cứu người nguy nan như chim bị lưới xiết, xót thương kẻ mồ côi, giúp đỡ người quá bụa, kính trọng người già, thương kẻ nghèo khó, chu cấp cơm ăn áo mặc cho người đỡ đường lỡ đường đói rét, giúp quan quách cho nhà nghèo khó để thi hài người chết được ấm cúng. Giàu nhà giàu sang phải nâng đỡ thân thích, mất mùa đói kém phải cứu giúp lối xóm, cân đong phải công bằng, không được bán ra non thu vào già, với kẻ dưới phải khoan thứ, không nên khắc nghiệt soi mói, nên góp phần in ấn rộng truyền kinh sách, xây dựng chùa chiền tu viện, giúp thuốc thang cứu người bệnh khổ, giúp nước uống giải cơn khát cho người, hoặc bỏ tiền mua vật sống phóng sinh, hoặc ăn chay từ bỏ sự giết hại. Mỗi khi cất bước phải chú ý quan sát để không dẫm đạp lên các loại côn trùng, không đốt lửa gây cháy rừng cháy núi, đêm tối giúp người đi đường có đèn soi sáng, sông rộng giúp thuyền bè đưa người qua lại, không dùng lưới bắt các loài chim thú trên cạn, không dùng thuốc độc bắt các loài cá tôm dưới nước, không giết thịt trâu cày, không vứt bỏ giấy có chữ viết, không mưu mô lấy tài sản của người khác, không ganh tị với người có tài năng kỹ xảo, không tư tình và tà niệm với vợ của người, không xúi dục người trong việc tranh tụng, không hủy hoại đường danh lợi của người khác, không làm tan vỡ chuyện hôn nhân của người khác, không vì chuyện thù oán riêng mà làm cho anh em nhà người sinh chuyện bất hòa, không vì chút lợi nhỏ mà khiến cho cha con người khác trở thành xung khắc, không dựa vào quyền thế mà làm nhục kẻ hiền lương, không ỷ mình giàu sang khinh rẻ người nghèo cùng khốn khổ. Gặp người hiền thiện phải thân cận gần gũi, vì có thể giúp ta tăng thêm đức tốt của tâm, hạnh lành của thân. Gặp người xấu ác phải xa lánh ngay, vì chỉ trong chớp mắt có thể mang đến cho ta tai họa khôn lường. Thường phải tu tập dẹp trừ điều xấu ác, phát huy những việc tốt lành, miệng nói ra những lời đúng sự thật thì trong lòng không được nghĩ điều sai quấy. Phát dọn gai góc, lùm bụi chướng ngại đường xá, dọn sạch đá sạch gọi dọn sạch đá gạch ngăn giữa lối đi. Đường xá gập ghềnh đã lâu, năm thì góp sức tu sửa san phẳng. Sông ruộng có ngàn vạn người thường qua lại thì qua công qua thì ra công bắc cầu. Lấy tình thương ngỏ lời dạy bảo, sửa lỗi cho người, quyên góp tiền bạc giúp người thành tựu những điều tốt đẹp. Làm việc gì cũng noi theo đạo trời, nói ra lời nào cũng thật với lòng người, kính ngưỡng bậc thánh hiền trên tiên triết. Dù đi đứng nằm ngồi vẫn thường nhớ nghĩ, cẩn thận giữ gìn phẩm hạnh để lúc một mình tĩnh tâm không thấy có gì phải hổ thẹn với lòng. Hết thảy việc ác quyết không làm, hết thảy việc thiện xin vâng theo. Vĩnh viễn không gặp điểm dữ, thường được thiện thần giúp đỡ, phúc báo gần thì tự thân được hưởng, xa thì ảnh hưởng đến cháu con. Trăm điều phúc lành đồng thời đến, ngàn việc tốt đẹp hội tụ về, chẳng phải nhờ việc tích tạo âm đức mà được như thế đó sao? Đó, đây là nguyên văn của cái bài Âm Chất Văn của Quan Thánh Đế Quân khi mà ngài ở mình Việt Nam rồi mình gọi là ngài gọi là lên đồng nhập cốt, Việt Nam mình gọi là lên đồng nhập cốt. Ở bên Trung Quốc thì họ gọi khác, họ gọi khác đi. Thì đấy thì, nhưng mà ở đây không phải là vào một người thường mà vào tể tướng. Mượn xác đi. Quan Thánh Đế Quân mượn xác của tể tướng để nói ra cái bài Âm Chất Văn này, cho nên cái giá trị rất là cao, cái sự xác thực rất là lớn. Mà những cái lời dạy ở trong này đều dạy con người ta làm những cái việc thiện cả. Cho nên chư lịch đại tổ sư của Phật giáo chúng ta mới thấy rằng cũng phù hợp với lời dạy của Đức Phật ở trong Tam Tạng Thánh Điển. Vì vậy mà có thể dùng vậy. Những lời nói của người đời mà phù hợp với giáo lý nhân quả, với lời dạy của Đức Phật ở trong Tam Tạng Thánh Điển thì đều có thể dùng vậy. Vì tất cả gì đều là Phật pháp. Trong kinh Đức Phật đã nói gì? Những pháp mà ta đã chứng, đã hiểu, đã biết thì giống như gì? Lá ở trong rừng. Còn những lời ta nói ra chỉ giống như gì? Mới chỉ giống lá bàn tay này mà thôi. Cho nên nay chúng ta thấy ở thế gian thấy cái pháp nào mà gì mà chân chính, mà phù hợp với chân lý, phù hợp với nhân quả, phù hợp với đạo đức, lối sống lành mạnh, hướng con người đến chỗ tốt đẹp, chân thiện mỹ thì đều có thể gì? Đều có thể dùng vậy. Cho nên ở đây cái bài gọi là cầu cơ nhập linh, bên kia Trung Quốc gọi là cầu cơ, mình gọi là lên đồng. Bên bên Trung Quốc gọi là cầu cơ, bên mình gọi là lên đồng. Bây giờ nhớ ra đây, đó gọi là cầu cơ. Bên họ gọi cầu cơ, bên chúng ta gọi là lên đồng, gọi là gọi hồn. Mình nói nôm na là gọi hồn. Nên mà gọi hồn là chỉ cho gì? Những cái vong linh nho nhỏ thôi. Còn đây là một vị gì? Đại tướng quân, một vị mà được thiên đế gì? Cai quản sau 17 đời đều là kẻ sĩ, tái sinh đều là những bậc kẻ sĩ ở nhân gian này, cho nên được thượng đế là giao cho ở lại bổ lại làm quan ở lại nhân gian, coi cả việc âm việc dương ở đất nước Trung Hoa rộng lớn đó để làm gì? Để làm trông coi về việc khoa văn thi cử, gọi là văn xương quan thánh đế quân đấy. Thì cái lá thư này thì cái chính phần chính văn này thì tôi không giảng, vì ở trong cái những bài sau ngài Chu Lão An Sĩ có giảng rộng từng câu từng chữ, cho nên tôi không giảng mà chỉ đọc vậy thôi. Để còn vào phần sau thì ngày mai kia chúng ta sẽ giảng về cái đó, ngài Chu Lão An Sĩ giảng về từng câu từng chữ ở trong đó. Thì hôm nay đã hết giờ, chúng ta sẽ nghỉ ở đây. A Di Đà Phật.
nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.